Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 25 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên đánh giá tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 và một số dự án khu dân cư, tái định cư phục vụ dự án này.
Chung tay phòng chống đại dịch COVID-19, đa số người dân đã chủ động thực hiện các khuyến cáo của ngành y tế và ban chỉ đạo các cấp. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng dịch.
Thời gian qua, công tác cải cách hành chính ở Thái Nguyên đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, góp phần thực hiện thành công mục tiêu điện tử hóa trong giải quyết các thủ tục hành chính.
Mục trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 24 tháng 8, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 và một số dự án khu dân cư, tái định cư phục vụ dự án này. Dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 có tổng diện tích đất phải thực hiện giải phóng mặt bằng là 12,57 ha, có 345 hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án. Tổng số tiền phải bồi thường hỗ trợ là trên 242 tỷ đồng. Số hộ phải bố trí tái định cư là 192 hộ. Đến nay, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã thống kê đất đai, tài sản trên đất của 304 hộ. Tổng kinh phí đã phê duyệt là trên 124 tỷ đồng của 238 hộ, trong đó đã chi trả trên 89 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đơn vị chức năng liên quan của thành phố và chính quyền các phường Trung Thành, Phú Xá, Tân Lập đã tập trung làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, đồng thời đề xuất nhiều biện pháp để khắc phục. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường có dự án chạy qua tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu được những lợi ích thiết thực của dự án và đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xác định nguồn gốc, diện tích đất của các hộ còn vướng mắc để làm căn cứ thực hiện thống kê, kiểm đếm đất và tài sản trên đất. Giao Phòng Tài nguyên Môi trường và Hội đồng Bồi thường của thành phố đẩy nhanh tiến độ thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để trình Ủy ban Nhân dân thành phố ký phê duyệt. Giao Ban Quản lý Dự án Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên bố trí kinh phí để chi trả bồi thường và đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục đã có mặt bằng thi công. Đối với hai dự án, khu tái định cư tại phường Phú Xá và khu dân cư tại phường Trung Thành để phục vụ công tác tái định cư của dự án nâng cấp đường Việt Bắc, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp với chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố cấp kinh phí để chi trả bồi thường, hỗ trợ.
Ngày 24 tháng 8, Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Phong trào thi đua yêu nước của phường Phan Đình Phùng giai đoạn 2015-2020 đã có nhiều đổi mới và lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân phường đã phát động các phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động do các cấp ngành triển khai. Giai đoạn 2015-2020, kinh tế của phường tiếp tục giữ được nhịp độ tăng trưởng ổn định và phát triển khá. Trong đó, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao, như thu ngân sách nhà nước bình quân tăng trên 18%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng thương mại dịch vụ. Diện mạo đô thị của phường ngày càng khang trang sạch đẹp. Có 7 tuyến phố, trục đường chính trên địa bàn phường được thành phố công nhận là tuyến phố văn minh đô thị. Văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội được quan tâm và không ngừng được nâng cao về chất lượng. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm xuống còn 0,33%. Nhiều mô hình ra đời từ phong trào thi đua yêu nước duy trì hoạt động và mang lại hiệu quả, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 đã có 22 tập thể và 39 cá nhân là điển hình tiên tiến được tuyên dương khen thưởng. Để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn, phường Phan Đình Phùng tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt hướng tới chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập phường vào tháng 3 năm 2021.
Công tác an sinh xã hội được Đảng ủy, chính quyền phường Tân Long quan tâm chỉ đạo thường xuyên, đảm bảo chế độ chính sách cho người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội. Thời gian qua, phường đã vận động nhân dân đóng góp các loại quỹ được trên 750 triệu đồng. Phong trào đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chuyển quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, thành phố và của phường đến các đối tượng người có công, gia đình chính sách, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào dịp lễ Tết, ngày truyền thống. Trợ giúp khó khăn đối với người nghèo với tổng số tiền trên 900 triệu đồng. Bên cạnh đó, công tác giảm nghèo được triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo điều kiện cho các hộ nghèo được tiếp cận với các dự án vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Từ nguồn hỗ trợ của tỉnh, thành phố, phường đã thực hiện sửa chữa và xây mới 22 nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo từ 2,76% năm 2015 giảm xuống còn 1,96% năm 2019.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, chung tay phòng chống đại dịch COVID-19, đa số người dân đã chủ động thực hiện các khuyến cáo của ngành y tế và ban chỉ đạo các cấp. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng dịch. Làn sóng thứ hai của đại dịch COVID-19 với việc lây nhiễm trong cộng đồng diễn biến rất phức tạp. Bởi vậy, ý thức chủ động phòng dịch của mỗi người dân sẽ có yếu tố quyết định trong kiểm soát dịch bệnh.
Những người bán hàng rong, người bán vé số, thậm chí là những người bán hàng nước ven đường, mỗi ngày đều tiếp xúc với rất nhiều khách hàng. Thế nhưng dường như không ai quan tâm tới việc đeo khẩu trang phòng dịch. Nhiều thanh thiếu niên tập trung ngồi uống trà đá vỉa hè ở cự ly rất gần, nhưng cũng không mảy may quan tâm tới việc đeo khẩu trang. Đây đều là những hình ảnh rất dễ bắt gặp ngay trong những ngày toàn quốc đang tập trung cao độ ứng phó với những diễn biến trong làn sóng thứ hai của đại dịch COVID-19 và nguồn lây trong cộng đồng được đánh giá là rất phức tạp. Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên cho biết, sự biến chủng của COVID-19 đang rất phức tạp. Trong các nghiên cứu trước đây, quy luật chung của phát triển virus ủ bệnh trong vòng khoảng 14 ngày. Nhưng hiện nay, thực tế đã có những bệnh nhân trên 14 ngày, tới tận 24, 25 ngày vẫn có thể phát bệnh và nhiều trường hợp xét nghiệm nhiều lần mới phát hiện ra virus. Đồng thời cũng có nhiều nghiên cứu người ta cũng đã phát hiện ra rằng tỷ lệ người lành mang chủng, tức là mang mầm bệnh virus nhưng không phát hiện, thể hiện ra bệnh thì chiếm khoảng 6-18%. Do vậy, những người này phát tán virus ra cộng đồng rất là nguy hiểm. Một trong những nghiên cứu khác, người ta cũng thấy rằng là khi một người nhiễm virus, khi ho, khi hắt hơi một lần, có thể bắn ra môi trường xung quanh khoảng độ 3.000 giọt bắn li ti. Những giọt bắn đó đều chứa virus COVID-19. Những giọt bắn lớn có thể rơi xuống bề mặt, mặt sàn. Những giọt nhỏ li ti có thể lơ lửng trong không khí trong vài giờ đồng hồ. Và người ta cũng phát hiện ra các phòng ở khách sạn, nhà hàng, quán ăn. Khi có những người mang COVID-19 hắt hơi, thì trong không khí đều có những giọt bắn lơ lửng mang virus. Trước tình hình này, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu người dân khi ra khỏi nhà đến chỗ đông người, nơi công cộng phải đeo khẩu trang. Ghi nhận tại các siêu thị, bến xe, nơi tập trung đông người, phần lớn người dân đã chủ động thực hiện các biện pháp sát khuẩn và đeo khẩu trang để phòng dịch. Song bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận người dân còn lơ là chủ quan trong thực hiện phòng dịch. Theo đại diện các cơ quan y tế, việc đeo khẩu trang đóng vai trò to lớn trong việc hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, đeo khẩu trang có tác dụng rất lớn. Với những người mang mầm bệnh, nó hạn chế khi mà nói chuyện, khi mà ho, hắt hơi, ngăn phát tán virus ra môi trường xung quanh. Và những người lành khi đeo khẩu trang thì cũng giảm thiểu rất nhiều nguy cơ hít phải những giọt bắn có chứa virus COVID-19. Do vậy, ngành y tế Thái Nguyên khuyến cáo người dân nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, nên đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà, khi đến nơi công cộng, trên các phương tiện công cộng, nhà hàng, khách sạn, những nơi tập trung đông người. Mọi hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch, trong đó có việc không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng theo yêu cầu công tác phòng chống dịch sẽ bị xử lý theo quy định. Đeo khẩu trang nơi công cộng, một việc làm đơn giản nhưng lại có hiệu quả tích cực trong việc phòng chống đại dịch COVID-19. Bảo vệ mình trong lúc này cũng chính là bảo vệ gia đình và toàn cộng đồng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đã chung tay thực hiện nhiều công trình phần việc thanh niên ý nghĩa. Các công trình thanh niên được các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên triển khai không chỉ đóng góp vào phát triển kinh tế, giáo dục truyền thống cho thế hệ thanh niên, mà ngày càng có nhiều những công trình hướng đến phục vụ đời sống tinh thần, sức khỏe cho nhân dân. Trong đó, sân tập thể dục dụng cụ ngoài trời là một ví dụ điển hình. Ghi nhận tại phường Gia Sàng, nơi đầu tiên triển khai thực hiện công trình này trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Sôi nổi, vui tươi, náo nhiệt. Đó là không khí mỗi buổi sáng sớm và chiều tối ở sân tập thể dục dụng cụ của tổ 2 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Đến với sân tập, từ các cụ già đến các cháu thiếu niên nhi đồng, các dụng cụ tập thể dục ở đây đều thông dụng, đơn giản và thích hợp cho mọi lứa tuổi, gồm xà đơn, xà kép, xoay eo và đẩy cơ tay. Vì thế, ai cũng hăng say tập luyện với tinh thần vui vẻ, phấn khởi. Trao đổi với bà Nguyễn Quỳnh Nhinh, Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 2 phường Gia Sàng được biết, tổ dân phố 2 hiện có trên 300 hộ với hơn 1.000 khẩu. Những năm qua, phong trào tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn tổ luôn được duy trì phát triển, với trên 40% số dân tham gia ở các bộ môn như cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi, v.v. Do đó, đời sống văn hóa tinh thần không ngừng được nâng cao. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm của tổ luôn đạt từ 95% trở lên. Giờ có thêm bộ dụng cụ tập thể dục thể thao liên hoàn, người dân trong tổ càng chăm chỉ tập luyện hơn. Bà Nhinh cho biết thêm.
Tổ dân phố chúng tôi và các đồng chí lãnh đạo cũng nhắc nhở, cũng có loa truyền thanh nhắc nhở rằng là khi chúng ta tập luyện là chúng ta phải nên giữ gìn, và để không những là các cụ mà phụ nữ rồi các cháu thiếu nhi đều phải tập luyện đây.
Chia sẻ về những lợi ích thiết thực khi tham gia tập luyện thể dục thể thao với bộ dụng cụ thể thao ngoài trời, bà Nguyễn Thị Tuất, người dân tổ 2 phường Gia Sàng nói:
Tôi bị bệnh thấp khớp cho nên là hai cái đầu gối hay đau lắm ạ. Nhưng mà khi tôi được tập những cái dụng cụ như này về thì ngủ rất ngon và nó không bị đau nhiều như là lúc chưa được tập.
Cũng giống tổ 2, không khí tại sân tập thể thao ngoài trời của tổ 13 phường Gia Sàng cũng diễn ra rất sôi nổi, thu hút nhiều người dân tham gia. Nhận thấy những lợi ích đem lại từ luyện tập thể dục thể thao, nên khi có chủ trương xây dựng sân tập thể dục thể thao liên hoàn của đoàn thanh niên phường, người dân trong tổ không chỉ nhất trí cao mà còn tự nguyện đóng góp kinh phí để xây dựng và mua thêm nhiều dụng cụ tập. Ông Lê Mạnh Cường, chủ một doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn, chia sẻ.
Là một cái doanh nghiệp nhìn thấy cái địa hình địa thế của tổ nhân dân rất chi là rộng, thì tôi quyết định đầu tư một số dụng cụ về gym để phát huy cái thể thao cho toàn dân.
Hiện nay, phường Gia Sàng có hai tổ dân phố thí điểm thực hiện xây dựng công trình thanh niên sân tập thể thao ngoài trời. Công trình này do đoàn phường là đơn vị chủ trì thực hiện với kinh phí từ nguồn đóng góp của đoàn viên thanh niên, đồng thời vận động thêm các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ. Qua một năm đi vào hoạt động, các sân tập ngoài trời mang tên khu tập thể dục thể thao liên hoàn nơi công cộng đã thực sự phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống văn hóa tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường. Anh Nguyễn Thế Anh, Bí thư đoàn phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thực hiện cái đề án này thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng xây dựng, trong mỗi một năm thì sẽ xây dựng từ 1 đến 2 công trình trên các địa bàn các tổ dân phố, trên địa bàn phường.
Hiệu quả của các công trình thanh niên trên địa bàn phường Gia Sàng đã phần nào cho thấy đây là một trong những hoạt động thiết thực vì cộng đồng, cần tiếp tục được nhân rộng và lan tỏa đến các địa phương khác trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và cải thiện sức khỏe cho người dân trên địa bàn.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Cải cách hành chính tháng 8 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên hôm nay, sau phần tin mời quý vị và các bạn nghe bài viết Vì mục tiêu một cửa điện tử. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 24 tháng 8, đoàn công tác số 1 của tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Lực, Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 tại thành phố Thái Nguyên. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, tập trung vào các nhiệm vụ cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công, nhằm đơn giản hóa việc giải quyết các thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hiện đại hóa hành chính. Nhờ vậy, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ngày càng được nâng cao, công khai, minh bạch. Việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hẹn chiếm tỷ lệ cao. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ đầu năm đến ngày 14 tháng 8, tổng số hồ sơ tiếp nhận trên 7.660 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 7.065 hồ sơ. Thành phố cũng tiếp nhận và giải quyết 1.875 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, mức độ 3, 4, không có hồ sơ giải quyết quá hạn. Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong công tác này là chưa đưa lĩnh vực thủ tục hành chính thuộc ngành bảo hiểm xã hội, công an, quân sự thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Việc sử dụng phần mềm một cửa điện tử của một số xã phường chưa đạt hiệu quả. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết được cập nhật trên hệ thống phần mềm còn thấp, chưa triển khai chữ ký số trong ban hành văn bản.
Một trong những nội dung quan trọng trong công tác cải cách hành chính là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Quán triệt mục tiêu xây dựng đội ngũ này có đủ phẩm chất, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các phòng ban đơn vị khuyến khích tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ công chức được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng trình độ chính trị, lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính. Trong năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố đã xin ý kiến Thường trực Thành ủy mở lớp bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương cho khoảng 200 cán bộ công chức thuộc thành phố. Tổ chức tập huấn cho 64 cán bộ công chức thuộc Ủy ban nhân dân xã phường trong việc triển khai và sử dụng cổng thông tin điện tử cấp xã. Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tập huấn các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI cho khoảng 200 cán bộ công chức thuộc thành phố. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố đã cử 57 công chức văn phòng thống kê, địa chính xây dựng thuộc 32 xã phường tham gia bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ văn phòng và địa chính do Sở Nội vụ tổ chức. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Có thể thấy, với sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy chính quyền thành phố, đội ngũ cán bộ công chức ở thành phố đã không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố trong thời gian qua.
Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá thực tế, công tác cải cách hành chính ở Thái Nguyên thời gian gần đây có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, góp phần thực hiện thành công mục tiêu điện tử hóa trong giải quyết thủ tục hành chính. Vậy kết quả của sự chuyển biến tích cực này như thế nào? Bài viết Vì mục tiêu một cửa điện tử của tác giả Nguyễn San đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Hiện nay, toàn bộ các sở ngành địa phương trong tỉnh đều đã áp dụng một cửa điện tử để giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến, góp phần công khai minh bạch, đáp ứng yêu cầu trong giải quyết thủ tục hành chính, kết nối với cổng dịch vụ công của tỉnh. Theo thống kê, có 20% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, 50% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp huyện được tổ chức thực hiện theo quy trình 4 tại chỗ tại bộ phận một cửa. 100% các thủ tục hành chính đều được thực hiện tại bộ phận một cửa các cấp. Điều đáng nói là tỉnh đã triển khai giải quyết liên thông thủ tục hành chính, nhất là thủ tục đất đai, chính sách xã hội, đầu tư tư pháp. Riêng với lĩnh vực đất đai, các thủ tục hành chính đều được liên thông giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và phòng tài nguyên môi trường cấp huyện, từ đó chấm dứt tình trạng cán bộ địa chính xã từ chối nhận hồ sơ thủ tục hành chính của người dân. Thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng giải quyết hồ sơ quá hạn nhằm đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ công chức trong giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả năm 2019 và 7 tháng của năm 2020, tỷ lệ giải quyết các thủ tục hành chính đúng hạn toàn tỉnh đạt trên 99%. Việc thực hiện xin lỗi cá nhân, tổ chức khi có hồ sơ quá hạn, ghi sổ theo dõi một cửa, phiếu hẹn được triển khai đúng quy định. Phần lớn cơ quan đơn vị giải quyết chậm đều có văn bản xin lỗi rõ ràng và hẹn lại thời gian trả kết quả. Tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở ngành địa phương thực hiện niêm yết công khai 100% thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử và cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Tỉnh cũng đã công bố áp dụng 443 dịch vụ công mức độ 3 và 127 dịch vụ công mức độ 4, dự kiến sẽ hoàn thành các thủ tục còn lại trong năm nay. Đã có 216 cơ quan đơn vị hành chính nhà nước thực hiện việc công bố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 hoặc ISO 9001-2015. Để công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả cao nhất, thời gian qua tỉnh đặc biệt quan tâm đến vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận một cửa các cấp. Từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 65 lớp đào tạo bồi dưỡng cho trên 5.800 lượt học viên. Nội dung tập trung vào vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế, quản lý nhà nước, kỹ năng thực thi công vụ, trong đó có 7 lớp về công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính. Như vậy, có thể khẳng định, tỉnh ta đã thực sự cải thiện một bước công tác cải cách hành chính, hệ thống một cửa điện tử từ tỉnh đến cơ sở đang hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và xây dựng chính quyền điện tử theo chỉ đạo của Trung ương và mục tiêu đề ra của địa phương.
Mục trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố Thái Nguyên gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Cử tri xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên đề nghị tỉnh kiểm tra, rà soát tất cả các dự án trên địa bàn xã Quyết Thắng, triển khai thực hiện sớm không để kéo dài ảnh hưởng lớn đến đời sống và tư tưởng của nhân dân. Dự án khu dân cư số 1 mới được thực hiện do doanh nghiệp Từ Sơn làm chủ đầu tư, sử dụng đất chưa đúng mục đích như giấy phép đã đăng ký, còn 7 hectare đất chưa thực hiện. Dự án khoa ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên, quy hoạch xây dựng Đại học Thái Nguyên. Dự án khu dân cư số 1, căn cứ văn bản số 08 CTITS ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến lâm sản thương mại Từ Sơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có tờ trình số 753TTR SKHDT ngày 14 tháng 4 năm 2020 đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét xin ý kiến thường trực tỉnh ủy về chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 1, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên của Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến lâm sản thương mại Từ Sơn để nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo. Hiện Ủy ban nhân dân tỉnh đang xem xét báo cáo xin ý kiến thường trực tỉnh ủy theo quy chế làm việc và quy định hiện hành. Dự án khoa ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên, quy hoạch xây dựng Đại học Thái Nguyên. Để có cơ sở giải quyết ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên tiếp tục rà soát việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết Đại học Thái Nguyên, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình cấp có thẩm quyền theo quy định.
Cử tri phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên đề nghị tỉnh thu hồi hoặc đẩy nhanh tiến độ các khu quy hoạch không triển khai, chậm triển khai hoặc có triển khai nhưng không đúng cam kết theo quy định, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhân dân. Cụ thể, dự án mở rộng trường cao đẳng y tế Thái Nguyên thuộc phường Thịnh Đán. Ngày 21 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 4891 UBNZNC xin ý kiến góp ý dự thảo đề án thành lập trường cao đẳng Thái Nguyên trên cơ sở sáp nhập trường cao đẳng kinh tế tài chính Thái Nguyên, trường cao đẳng y tế Thái Nguyên và trường cao đẳng sư phạm Thái Nguyên. Ngày 20 tháng 3 năm 2020, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có công văn số 635 TCGZNN TCBC về việc góp ý dự thảo đề án sáp nhập các trường cao đẳng công lập. Theo đó, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thống nhất chủ trương sáp nhập nguyên trạng trường cao đẳng sư phạm Thái Nguyên vào trường cao đẳng kinh tế tài chính Thái Nguyên. Đối với trường cao đẳng y tế Thái Nguyên đề nghị giữ nguyên mô hình trường, tập trung đầu tư phát triển nhà trường theo các giải pháp tại nghị quyết số 20 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 12. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 1831 UBNZNC ngày 20 tháng 5 năm 2020, giao Sở Nội vụ nghiên cứu ý kiến trên, chủ trì phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan đơn vị có liên quan, tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về đề án sáp nhập các trường cao đẳng công lập thuộc tỉnh, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo về việc điều chỉnh quy hoạch trường cao đẳng y tế Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng không ghi nhận ca bệnh nào lây nhiễm trong cộng đồng, cuộc sống của người dân dần trở lại tình trạng bình thường mới. Vậy nhưng, đến nay dịch COVID-19 lại xuất hiện trong cộng đồng. Những khu dân cư lại cách ly, một số bệnh viện đã phong tỏa, lệnh giãn cách xã hội toàn thành phố Đà Nẵng theo yêu cầu của chính phủ được thực hiện. Cả hệ thống lại lao vào cuộc chiến chống dịch mới với biết bao tất bật lo toan. Dịch COVID-19 lần này khác trước vì đã lây ra cộng đồng nhiều ngày, chưa tìm được ca F0. Do đó, tình hình phức tạp diễn biến nhanh trong thời gian ngắn, nhiều nguy cơ lây nhiễm ở các tỉnh, thành phố. Nhằm kiềm chế, kiểm soát sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó có hiệu quả để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, đảm bảo phù hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Cụ thể như thực hiện phương châm 4 tại chỗ và kiên định 5 nguyên tắc, ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Đồng thời chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, thường xuyên nâng cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, đề phòng, ngăn chặn các âm mưu, hành động lợi dụng tình hình dịch bệnh tiến hành phá hoại, gây mất an ninh trật tự. Thành phố yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã phường quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người dân tạm dừng di chuyển đến Đà Nẵng và các vùng có dịch với mục đích tham quan, du lịch, thăm người thân và những công việc không thực sự cần thiết khác. Đồng thời yêu cầu những người từ vùng có dịch đến Thái Nguyên kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 phải khai báo với cơ quan y tế gần nhất và chính quyền địa phương. Khi có bất kỳ triệu chứng như sốt, ho, khó thở, phải đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các phường xã khẩn trương điều tra, lập danh sách tất cả những người từng đến từ vùng dịch để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tại nhà, nơi cư trú trong vòng 14 ngày. Đề nghị người dân luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, vệ sinh nơi ở, nơi làm việc và vật dụng cá nhân bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang tại nơi công cộng, khu vực tập trung đông người. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội, không bày tỏ thái độ kỳ thị đối với các trường hợp cách ly, nghi lây nhiễm hoặc bị lây nhiễm COVID-19. Phản ánh ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh và thành phố. Bộ Y tế khuyến cáo và đề nghị người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới dưới đây. 1. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vài nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn, ít nhất 60% cồn. 2. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế. 3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khẩu tay áo. 4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh. 5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. 6. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. 7. Tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch. 8. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại https://tờkhaiyte.vn hoặc tại ứng dụng nCoV từ địa chỉ https://nCoV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân. 9. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. https://www.bluezone.gov.vn. Với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn đảng, toàn quân và toàn dân cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 25 ngày 26 tháng 8 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.